Say Mộng Giang Sơn, chương 316-2, Trấn Quốc Yêu Nhiêu, 2, Góc Chuyện Audio.com, Lý Dịch khấu đầu nói. Vâng, Lý Dịch đứng dậy lui ra, lúc này một a hoàn áo xanh vội vàng chạy tới Lương Hiên, nói với Thái Bình công chúa. Thưa công chúa, có một vị tả võ lâm lang tướng tên là Dương Phàm, đến nhà cầu kiến. Hả, Thái Bình công chúa hai tròng mắt sáng ngời, ngồi thẳng người nói. Mau mau, khụ, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, nha hoàn áo xanh lui ra, Thái Bình công chúa liếc Chu Mẫn một cái, nói. Đi làm việc của ngươi đi, không cần hầu hạ ta nữa đâu. Chu Mẫn liên tiếng trả lời rồi lui ra, Thái Bình công chúa chỉnh ngay ngắn quần áo, ngồi vào chỗ của mình tựa như một đóa sen trong trắng thuần khiết mềm rủ xuống mặt hồ. Dương Phàm đi theo người của phủ công chúa ra hậu trạch, đây là lần đầu tiên hắn tới phủ Thái Bình công chúa, nếu không phải tình thế trong triều ngày càng mất kiểm soát mà hắn thì không còn ai có thể cầu xin sự giúp đỡ nữa, hắn quả thật nghĩ không ra. Đã đi ra khỏi tiền viện, dỗi mắt nhìn, không còn là kiến trúc cung điện nguy nga tráng lệ nữa, nơi đây cây cối núi đá thông úy nhân nhuận, đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa chợt lộ ra một góc hiên tuấn cao chót vót, khí thế quả nhiên phủ đệ thông thường không thể sánh được. Phía trước một thái giám áo mũ chu đáo dẫn đường cho Dương Phàm, khi đi qua một tòa lầu màu hồng trong rừng, bỗng nghe tiếng ca nhạc vọng từ trong lầu ra. Tiếp đó lại có tiếng mấy cô gái cười khúc khích có chút diêm dúa, lại gần như thở gấp, bỗng đùng một tiếng, một ly rượu từ trong lầu bay ra, rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Dương Phàm vội né người, ngẩng đầu nhìn lên phía trên lầu, chỉ thấy chiếc áo lót một cô gái xinh đẹp cùng cười hì hì chạy trốn tới đầu lầu, theo sát phía sau là một nam nhân say rượu mặt đỏ hồng. Thất tha thất thểu chạy tới lôi cô gái lại, Dương Phàm nhìn qua còn thấy có hai cô gái xinh đẹp mặc áo xuân đuổi theo đỡ người đàn ông kia. Dương Phàm nhận ra người này chính là phò mã gia Võ Du Kỵ, không khỏi giật mình kinh hãi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, công chúa đại đường đương nhiên có tính hay ghen, nhưng cũng dịu dàng, nhu mì, bởi vậy mệnh phò mã tốt hay không, còn phải xem người hắn tôn sùng là vị công chúa nào. Một vài phò mã vỡ được cô công chúa dịu dàng hiền thục, không những cuộc sống trong gia đình an nhàn tự tại, nếu muốn thưởng hoa nạp thiếp cũng được. Một vài vị công chúa có tính hay ghen, phò mã muốn ăn vụng thì phải vô cùng cẩn thận. Nhưng bất luận là công chúa như thế nào thì công chúa vẫn là công chúa tự khắc có tôn nghiêm của công chúa. Đại phu tự khắc có quy củ của đại phu, chả có phò mã nào dám làm chuyện quá đáng như thế này, ăn chơi đàn đúng ngay trong phủ công chúa, công khai tụ tập một đám thị thiếp ăn uống tiệc rượu tìm thú vui, trắng trợn công kích quyền uy của công chúa. Nhưng bây giờ, lang tường, mời qua bên này, người hầu nam phía trước thần thái ung dung, vô cùng bình tĩnh, xem ra cái cảnh này y đã quá quen thuộc rồi. Dương Phàm nén những nghi hoặc trong lòng xuống, theo người hầu nam kia rời khỏi đó. Một làn gió nhẹ đưa tiếng cười diêm dúa trong lầu truyền tới tai hắn, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Càng đi về phía sau, lầu các càng ít nhưng tựa ra cảnh sơn thủy càng thêm tươi tốt xum xuê. Lâm viên thời Đường phần nhiều lấy phong cảnh tự nhiên, vì thế đi trong khu rừng này, Dương Phàm có cảm giác đi trong con đường nhỏ trong núi. Phía trước lại có một tiểu tỷ áo xanh hầu hạ, vị tiểu thái giám kia dừng lại, do tiểu tỷ áo. Góc Chuyện Audio.com, xanh xinh đẹp kia dẫn đường, chỉ chốc lát sau đã đến bên một cái hồ gợn sóng lăn tăn. Bên hồ một tòa hiên đình, hơn phân nửa trồi ra mặt nước, cửa sổ bốn phía mở rộng, tỷ nữ xinh đẹp ra hiệu bảo Dương Phàm dừng lại, tự mình đến trước hiên bẩm báo công chúa. Bẩm công chúa, Dương lang tướng tới rồi. Mời hắn vào. Dương Phàm đi vào hiên sảnh, trông thấy mặc một bộ trang phục bình thường mát mẻ, lại nhìn bình rượu nho đặt trên bàn, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Thái Bình công chúa nhẹ nhàng khoát tay áo, gạt lui các thị tỷ xinh đẹp, thần nhiên hướng phía Dương Phàm vuốt cằm, nói. Nhị lang mời ngồi, trong hiên ngoài chiếc kỷ trước mặt Thái Bình công chúa ra cũng chỉ có một chiếc kỷ nữa đặt ở chỗ vốn là chỗ Chu Mẫn đã ngồi, Dương Phàm cũng không hành lễ, cất bước lớn lại gần, ngồi phía sau cái kỷ, trầm giọng nói. Công chúa thật nhàn nhã, Thái Bình công chúa cười nhạt nói. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, thời tiết nóng nực, bổn cung phận nữ tắc nhà người, lại không phải vất vả lo chuyện quốc sự, không ở đây nhàn nhã tự tại, nghỉ hè hóng gió còn làm cái gì? Nàng vừa nói vừa cầm chiếc chén ngọc lưu ly lên, rót đầy một ly rượu nho đỏ như tuyết, lại gắp hai mảnh băng hình con cá vào, nhẹ nhàng đẩy sang bên kỳ, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc khẽ rời, cười nói. Mời rượu, con cá băng long lanh trong suốt hoặc chìm hoặc nổi trong thứ rượu đỏ như máu, cộng thêm cái chén ngọc lưu ly màu vàng ngọc, quả nhiên là ngọc lưu ly trung, hổ phách nồng, giọt rượu như hạt ngọc đỏ, Dương Phàm cũng không khách khí, vươn cánh tay ra, bừng lấy chén rượu, đổ vào miệng, nuốt ực một tiếng, sau đó đem hai mảnh băng hình con cá còn chưa kịp tan hết nhai rôm rốp. Thái Bình công chúa che miệng bật cười, nói, rượu ngon như thế, cách uống như vậy, đúng là bát giới ăn nhân sâm, phá hư phong cảnh. Nhị lang à, loại rượu này không thể uống như thế được, nào, để ta dạy ngươi. Thái Bình công chúa dùng tư thế rất tao nhã, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay đỡ chiếc cốc lưu ly, chậm rãi đưa lên miệng, khẽ thở hơi thỏ mùi đàn hương ra, đem chất rượu màu đỏ tươi chậm chậm đổ vào đôi môi đỏ mọng, sau đó đặt cốc xuống, hơi hé miệng, để Dương Phàm xem hình môi và đầu lưỡi của nàng. Lưỡi của Thái Bình công chúa giống như cái lá cây cuộn từ hai bên vào giữa thứ rượu đỏ tươi đó khẽ lưu động trong lưỡi của nàng, Thái Bình công chúa sợ thứ rượu đó tràn ra ngoài, đợi Dương Phàm thoáng nhìn rõ, liền cuộn lưỡi lại, ngậm miệng lại, để thứ dịch rượu kia từng tí một trôi xuống yết hầu. Đợi uống cạn ngụm rượu này, Thái Bình công chúa mới mỉm cười, nói. Rượu ngon vào miệng, dùng lưỡi quấy, chậm rãi nuốt xuống, như vậy mới có thể thưởng thức ra hương vị của nó, làm cho răng gò má lưu hương. Dương Phàm xa sầm mặt nói, công chúa điện hạ, mà tướng hôm nay tới, không phải là để thỉnh giáo cách uống rượu. Ồ, nói đúng đấy, Thái Bình công chúa chống khuỷu tay lên kỳ, nâng cằm, cổ tay áo trượt xuống, lập tức làm lộ ra một đoạn cánh tay non, trên cổ tay có một chiếc vòng ngọc trích thúy sắc dục lưu cùng làn da tôn lên rực rỡ. Thái Bình công chúa nâng cằm lên, lười biếng nói. Kẻ bận rộn nhà ngươi, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, nhà lại có hơn 10 cửa tiệm đấu kim, ngày nào cũng vô cùng bận rộn, vậy thì kẻ bận rộn nhà ngươi, hôm nay trong lúc cấp bách tới gặp bổn cung, rốt cuộc có chuyện gì? Thái Bình công chúa nói, góc chuyện audio.com, xong, còn rất dí dỏm, ngây thơ hướng hắn mở to hai mắt. Cách chương.